Điều kế tiếp, thưa đại chúng, là chúng ta nên lợi dụng cái nhịp vận hành của tâm thức nó dừng mà mình dừng thử. Tức là hãy biết dừng lại khi mỏi mệt. Ví dụ như thiên nhiên bên ngoài, cái chu kỳ vận hành của một năm là mùa xuân nè, rồi mùa hạ nè, mùa thu nè, mùa đông. Xuân là cái mùa bắt đầu của sự phát triển, mùa hạ là cái mùa chín thu hoạch, mùa thu là cái mùa chuyển mình rụng lá thu hồi nhựa sống lại, mùa đông là mùa ngủ nghỉ ngơi. Đó là mình nói cái nhịp vận hành ngoài đất trời. Cái nhịp vận hành rất là thiên nhiên, rất là tự nhiên của hình hài này, nó cũng theo chu kỳ như vậy. Cái mùa sinh trưởng ra cành ra lá là cái mùa xuân của đời người. Mùa thu là cái tuổi chừng 30 tới 40 tới 50 là mùa thu hoạch những cái thành công, tri thức, kinh nghiệm, đời sống. Và cái mùa rụng lá là cái mùa già, mùa bệnh để chuẩn bị. Có phải vậy không? Rồi tới cái mùa đông của một đời người là cái mùa ngủ một giấc ngủ dài, rồi hình hài này chìm vào giấc ngủ để có dịp biểu hiện lại mùa xuân năm sau. Tức là có cái dịp trở lại cuộc sống này. Cái nhịp sống tuần hoàn nó không phải là một hình hài này chết rồi ra đi vĩnh viễn, mà đó là rất là kỳ diệu. Cho nên cái chết nó đến, đó là một mùa đông của đời người thôi. Đó mình nói cái chu kỳ vận hành có một chiều dài tuổi thọ. Và trong một cái nhịp vận hành của tâm thức mình, nó cũng đi cái con đường đó. Các vị nhớ là cái ý thức của mình, khả năng nói thì thầm này, nó sinh khởi, có phải không? Rồi nó làm gì? Đến cái giai đoạn cao điểm của nó là nó vận dụng, nó nói thì thầm, nó toan tính. Cái cường độ của nó rất là mãnh liệt. Cái sau đó nó dịu xuống đó. Dịu xuống rồi nó tắt, nó chìm đi, nó lắng lại. Tức là cái nhịp vận hành của tâm thức này, nó cũng theo một cái chu kỳ sinh ra, lên cao, chìm xuống và lặng xuống. Như vậy thì cái giai đoạn của nhịp vận hành tâm, cái giai đoạn của đời sống một đời người 50 năm, 70 năm, nó đều chịu chung một cái quy luật vận hành. Và có lúc nó dừng. Nó dừng đây có hai cái cách dừng. Một là do mỏi mệt nó dừng. Hai là nó dừng do ta chủ động. Có phải vậy không? Mình suy nghĩ bời bời, mình lo âu, mình bất an nhiều quá, cái tự nhiên có lúc cái mình thấy lo cũng chẳng được gì, cái tự nhiên nó lắng. Có lúc các vị lạc vào cái tâm trạng như vậy. Rồi có lúc thì do chúng ta tu tập, thực tập quán chiếu cho nên nó lắng được. Và cái trường hợp thứ nhất là cái chu kỳ lắng tự nhiên. Thông thường mình bắt gặp nó trong cái trạng thái tâm thức mà tĩnh lặng, có một chút thâm sâu quán chiếu về chính mình, thì mình nhận được cái giây phút lặng đó. Nếu mình bắt gặp nó mà mình biết, ồ đây là cái giây phút rất là cần thiết, mình phải đón nhận nó nè, phải sống được với nó nè, chiêm nghiệm nó nè, thưởng lãm nè, thế thì nó trao cho mình cái điều kiện tuyệt vời là mình hồi phục sức khỏe của thân và tâm. Thần kinh não mình nó hoạt động liên tục, cho nên tới lúc mà nó dừng lại vào giấc ngủ, đó là cái quà tặng của tự nhiên trao cho mình để mình hồi phục năng lượng của thân và tâm. Và cái nhịp sống của mình nó theo cái chu kỳ một ngày tới một đêm để có cái cơ hội hồi phục. Thì cái nhịp tâm nó ngắn hơn thì nó cũng qua một cái chu kỳ sinh khởi, nó có một lúc chìm, tức là một lúc khoảng trống, nó không có vận dụng tư duy này. Mà mình khéo, mình thông minh, mình biết, ồ đây là cái giây phút tuyệt vời, hãy dừng lại nơi này, thưởng lãm nó, để cho nó hồi phục, để cho năng lượng thân và tâm hồi phục tốt hơn. Thế thì không có cái chuyện mình phải trống trải, không có việc làm, mình bóc điện thoại, mình gọi đầu trên xuống dưới, nói chuyện mất vài tiếng đồng hồ đâu. Mà thông thường thì ta gặp cái trường hợp như vậy thì ta làm gì? sợ quá, lại kiến bà hàng xóm nói chuyện, sợ quá cho nên phải mở tivi lên, sợ quá cho nên phải gọi điện thoại tới bạn bè nói chuyện vài tiếng đồng hồ. Mà tôi có biết có nhiều Phật tử rất là than phiền về chuyện này. Nói trời ơi, con nghe chỉ nói chuyện với con, cái chuyện nó nói 1000 lần rồi mà chỉ cứ gọi điện thoại cho con, chỉ cứ kể hoài. Mà con thì lịch sự, con đâu dám tắt. Con nói thưa 12 giờ rồi để cho tôi ngủ, mà đâu dám nói lời đó, nói mít lòng sao. Và rõ ràng là ta sợ cái giây phút lặng yên bất động của tâm, cho nên ta tìm cách trốn chạy. Và đôi khi có một điều lạ, đó là người lớn tuổi ở trên đất nước này họ rất là cô đơn, rất rất là buồn, muốn về Việt Nam. Trong khi cái nhìn của mình thì mình thấy người già ở đất nước này thì rất là tuyệt vời cho sự tu tập, cơm ăn áo mặc khỏi lo, tiền thì có chính phủ trả cho, đâu có lo thiếu thốn gì. Bệnh hoạn thì có an sinh xã hội chăm sóc sức khỏe ấy, thế mà buồn chịu không nổi. Nếu mà ta không biết lái xe, nhà ta không có con cái, ta không thể nói chuyện được với ai, ta ở mình thui thủi, con thì sáng mới đi làm, tối nó về rồi nó ngủ, một tuần nó nói chuyện với mình, nó chơi với mình chừng 2 ngày có khi không tới. Cho nên ngày thật là dài đối với chúng ta. Người đi làm thì một tuần đi qua rất là nhẹ, họ mong cho có ngày thứ bảy chủ nhật để nghỉ. Còn mình thì mình nghỉ liên tục một tuần, cho nên mình thấy ngày dài quá, một tuần lễ thiệt là dài. Trong cho nó tới thứ bảy chủ nhật để gặp con gặp cái nói chuyện, mà thứ bảy chủ nhật cái nó lại có chương trình của nó chứ. Cho nên rất là buồn, rất là tội. Và rõ ràng là do vì mình không có nắm được cái giây phút dừng để thực sự sống. Mình cứ nghĩ phải bận biểu, phải suy tư, phải nói thì thầm suốt mới là sống. Mà thực tế thì không phải như thế. Thực tế là cái lúc mình mà gọi là sống á, mình có mặt thực sự đó, là những lúc tâm thức này nó trống vắng, nó yên bình, nó không có nói thì thầm, lúc đó là lúc mình có mặt thực sự. Có phải vậy không? Ví dụ như các vị ngồi với người bạn đời của mình, các vị cùng ăn, cùng ngồi một bàn, mà trong này nó đang lăng xăng, nó đang nói nhiều cái thứ chuyện, nó đang toan tính trăm điều, thì mình có thực sự đang có mặt với người mình thương không? Thưa đâu có. Mình ngồi ở đây nhưng mà lòng mình đã đi chơi ở chín phương xa lắc xa lơ. Mình đang ngồi ở đây nhưng mà những vấn đề của đầu óc nó kéo mình đi biền biệt, chỉ có thân ngồi đây mà hồn bay đi mất. Mình nói mình thương người ta mà mình đâu có thương gì. Cả ngày ở chung nhưng mà chưa hề ở chung, mình cứ đi hoài thôi. Mình bỏ nhà ra đi là cái chuyện thường, là nhưng mà thân này về tới nhà nhưng mà hồn vẫn đi biền biệt xa. Và lúc đó thì ta gọi lúc đó là sống hay chết. Sự sống không có mặt. Nhà nho gọi là tâm bất tại thân, cố thị nhi bất kiến, thính nhi bất danh, thực nhi bất tri kỳ vị. Tâm không có tại thân cho nên ăn mà không biết mùi vị, nhìn mà không thấy sắc màu, nghe mà không biết tiếng gì cả. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên tóm là một điều là, thưa đại chúng, là nếu mình thông minh á, thì mình biết dừng lại trong những lúc mà tâm mình đã lắng, nó yên. Đó là mình tùy theo cái nhịp vận hành tự nhiên của dòng chảy tâm thức mình dừng. Mà thông minh hơn nữa thì mình phải biết tạo được cái khoảng lặng của tâm để dừng đó. Càng lao sao nhiều, anh càng tiêu tốn năng lượng và càng bào mòn sức khỏe của anh. Mà càng an định, anh mời tâm anh trở lại với thân, thì cái năng lực của sức khỏe nó sung mãn vô cùng, cái niềm vui tự động có mặt, và cái sự phản ứng của anh nó bén nhạy, tinh tường và trực giác nó rất là mạnh. Đó là điều ta cảm nhận rất là dễ trong cái cuộc sống đời thường này. Và tu có nghĩa là làm gì? Thưa, tu có nghĩa là mình biết lợi dụng được những cái giây phút lặng của tâm và an trú lại được nơi đó, gọi là an trú trong cái khả năng của chánh niệm, của vô niệm. Nói cho nó dài dòng cho vui, nhưng mà bản chất thực của chuyện tu á là mình làm thế nào mình biết dừng lại trong cái lúc tâm thức mình, trong cái lúc tâm thức mình nó cho phép, mình làm thế nào mình mời tâm mình nó về lại với thân là tu tập giỏi. Chỉ cần chừng đó việc thôi. Thông thường mình cứ để cho tâm mình nó chạy ra khỏi thân. Anh làm thế nào anh giữ cho tâm anh nó ở lại với thân anh, gọi là người tu tập giỏi, chứ không có gì lạ cả. Và điều này tôi nghĩ ai cũng làm được. Và cuối cùng xin nhắc lại chúng là ta hãy biết dừng lại, đừng để quá muộn. Có một thiền sinh người Mỹ, họ thường hay lên lục quyển họ nghe pháp. Hai vợ chồng cái vị đó rất là dễ thương. Và cái khó khăn á, cái khó khăn của sự truyền đạt Việt và Mỹ là thế này. Điều thứ nhất là mình nói bằng ngôn ngữ Việt, rồi một thầy cô dịch lại bằng tiếng Mỹ. Cái đó là khó khăn thứ nhất. Trong cái quá trình dịch như thế thì nó rơi rụng bớt mớ ra. Cái khó khăn thứ hai là người Tây Phương họ không có cái gốc Phật giáo mà cái gốc Kitô nhiều hơn. Và những vấn đề tâm linh, những vấn đề tâm tánh đi vào chiều sâu thì rất khó nắm bắt. Nó là cái gì rất là trừu tượng. Và hai anh chị đó lại rất là ham tu. Và gần đây thì tôi được biết là người chồng bệnh rất là nặng, ung thư tới thì kỳ cuối, là nằm bệnh viện. Và họ nhờ mình giúp. Các vị nghĩ, và cái lúc mà mình nằm trên giường bệnh, thân thể mình nó bức bách, nó đau đớn, nhất là cái bệnh ung thư tới thì kỳ cuối rồi, nó nhức từng thớ thịt vậy này. Lúc đó rồi ta làm gì để giúp được? Thưa, lời của mình nói nó không đủ cái năng lượng đủ mạnh để làm cho người kia có thể ghi nhận và thực tập. Có phải vậy không? Đâu có dễ. Lúc mạnh, lúc bình thường như thế này. Thưa đại chúng là các vị ngồi ở trong đây ngồi học rất là nghiêm, nhưng mà chắc gì các vị nghe được 80%. Tại vì mình nói điều điều giống như hát ru thế này thì làm gì mà không buồn ngủ. Một là buồn ngủ, phải không? Hai là lâu lâu mình thả ý mình đi chơi chứ. Đâu có thể bắt nó tập trung ở chỗ này hoài. Chợt cái nó về nó thăm nhà cái xẹt, nhanh lắm rồi nó trở lại. Ai mà biết. Chuyện này thì trời cũng không biết nữa, chứ làm gì con người phàm như tôi mà tôi biết được. Cái một chút xíu cái gì xẹt ra thăm cái xe. Rõ ràng là tâm mình nó đi rất là nhanh và đi không có ngõ nào chặn được cả. Đó là mình nói cái giai đoạn rất là bình thường, thân tâm nó còn khỏe mạnh đây, mà đã khó thai. Huống nữa là thân nó đang kêu gào, nó đang đòi hỏi rã rời tứ đại sắp phân ly. Và Đức Thế Tôn có một cái ví dụ là thần thức mình mà sắp rời hình hài này thì nó hoảng loạn, nó bức bách, nó khốn đốn, giống như là người ta bỏ một cái con cua lên cái nồi không có nước mà họ đun lửa với này. Các vị thử nghĩ là nó nóng dần dần mà đun sống này, nó con cua nó chạy hoảng loạn thế này. Cái giây phút mà cận tử, tức là gần cái chết, nó ghê gớm như vậy. Thì thử hỏi là lúc đó là mình mới kêu gọi, mình dừng tâm lại thì không có cách nào giúp được cả. Lúc đó là muộn lắm rồi. Mà thần trí mình nó hôn mê, nó hoảng loạn, nó sợ sệt, nó bất an, nó chạy vại. Thì các vị nghĩ là trong cái phút giây đó mà mình tắt thở thì mình đi đâu? Mình đi theo cái con đường sợ sệt chứ. Cái nào bất an, sợ sệt, lo lắng, bồn chồn mà nó nặng thì mình rớt vào cái chỗ đó thôi. Ngay cái lúc còn thở vào thở ra mạnh khỏe và mình mình đầy đủ năng lượng của thân và tâm mà không thực tập được, không tu được, không nhận diện được đạo lý để thực hành, thì chắc chắn là tới lúc mà tuổi già và tuổi bệnh, thưa đại chúng, là rất là khó để cho chúng ta thực tập. Cho nên đừng để quá muộn là như vậy. Mình biết đạo bây giờ là thưa mình không hẹn bước ra khỏi chùa mới tu, mà phải làm ngay nơi đây. Đó là cái điều tôi nhắc để cho đại chúng lưu ý. Thưa, điều thứ hai chúng ta chia sẻ về cái niềm tin đối với chánh pháp. Điều thứ nhất là thưa đại chúng lưu ý là mình có cái cơ duyên rất là lớn mới gặp được chánh pháp. Các vị thử nghĩ một điều là mình mà có điều kiện để quy hướng về với đạo, dễ hay khó? Khó vô cùng. Mình ham tu mà cái vùng mình ở, cái tiểu bang mình sinh sống không có chùa chiền, không có tự viện, không có người tu, thì mình làm sao? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ví như cái nơi chốn mình đã có điều kiện, có chùa chiền, có tự viện, có người tu, nhưng mà đâu phải là người tu nào cũng có thể truyền đạt cái phương pháp thực tập cho mình được. Đâu phải là chùa chiền nào cũng có những cái lớp học, hoặc là cũng có những cái phương tiện truyền bá kinh sách giáo lý để cho mình nắm được pháp để mình thực tập. Điều này nó không phải là đơn giản. Rồi thứ ba nữa là ví dụ như có người truyền đạt giáo pháp, dạy dỗ kinh điển của Phật, nhưng mà thông thường có một cái khuynh hướng là người ta dạy mình đi trên chữ nghĩa văn tự, phải không? Làm được cái công việc là chỉ cho anh quay lại nhận được cái tâm Phật của chính anh, cái chuyện đó mới là chuyện khó. Muốn liễu ngộ được, muốn nhận được cái con đường để quay về thực tập, điều thứ nhất là anh phải có đầy đủ căn duyên, thứ hai anh phải có đủ phước đức. Tại vì khi mà mình phát tâm tu mà cái điều kiện sống, cái hoàn cảnh gia đình của mình nó rất là chật vật, nó rất là nhiều cái khó khăn đổ vào mình, thì mình cũng không thể có điều kiện để tu hành, để thực tập được. Bận rộn trăm công nghìn việc, bận rộn hết chuyện nọ tới chuyện kia, rồi thêm những cái chướng duyên nó đến với mình nữa. Bình thường thì không có sự vụ chi cả, nhưng mà khi phát tâm tu mới, phát nguyện ăn chay hồi buổi sáng, cái trưa nay các bạn bè nó mời đi đám cưới, mà đám cưới mà không đi thì nó giận. Bạn bè với nhau mà bữa nay mà không uống với nó một ly rượu mừng đám cưới thì nó từ mình luôn. Rõ ràng là có cái chứng duyên rồi, phải không? Đó là kể cái chứng duyên rất nhỏ thôi. Thưa, rất là nhiều cái chứng duyên khác. Có khi mình rất là ham tu, mình đến với đạo, đến với chùa, cái tự nhiên sao mình bắt gặp cái ông thầy chán vô cùng, cái bồ đề tâm của mình nó teo lại, nó thối luôn. Và rất là nhiều, thưa các vị, là đến được với đạo nè, học hỏi Phật pháp nè, quý trọng tam bảo nè, khởi cái niềm tin nhân quả tổ phước đã là khó khăn rồi, chưa nói cái chuyện xa hơn. Mình có một cái niềm tin là làm cái việc lành thì gặp được cái nhân lành là không phải là chuyện đơn giản. Nhất là trong cái xã hội này, người ta chạy theo cái gì? Các vị cũng biết là cái sức hút của xã hội Mỹ này, phía trước thì nó hút mình, mà phía sau lưng thì nó đẩy mình. Ta không có cưỡng chống được cái guồng máy quay của xã hội Mỹ. Đôi khi mình thấy là ở những cái đất nước chậm tiến mà có khi nó có hạnh phúc của nó. Còn đất nước này tôi nghĩ là làm thiệt là nhiều tiền, nhưng các vị nghĩ là tiền nó chạy đi đâu? Thưa, thứ nhất là nó có ngàn vạn cách nó lấy lại tiền, nó đưa mình cửa trước, nó lấy cửa sau, và nó lấy một cách rất là tinh vi, rõ ràng như vậy. Nó mời mọc, nó muốn mình mua cái gì là mình phải mua cái đấy. Tâm mình không an định là chắc chắn là mình xài quá cái túi tiền của mình có mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Thưa đại chúng, là có những con người làm kế hoạch cho một quốc gia, họ tính toán hay vô cùng. Họ tính toán là cái đồng tiền của mình làm ra thì mình phải chi bao nhiêu, và cái số tiền mình làm ra nhiều lắm, chắc mót cần kiểm thì vừa đủ ăn sống thôi. Còn những cái mà dư thì đều vào tay những nhà doanh thương, những tên tư bản cả. Rõ ràng là nó là như vậy. Và trong một cái guồng máy lớn nó vận hành thì các vị không thể là một cái con ốc văng ra ngoài mà tồn tại được. Các vị phải theo, phải lao theo. Và cuộc đời của mình nhìn kỹ lại coi, mình bắt đầu đi làm từ lúc 20, 30, làm cắm đầu cho tới năm 60 mấy tuổi, để làm gì? Để có tiền, để cho từ 65 tuổi về sau đó xài ba cái đồng tiền của anh cho hết. Vậy thôi. Đó là mình nói cái chiều dài của một đời người. Ngắn hơn là trong một tháng, đầu tháng thì ta lo cắm đầu ta làm cho ra tiền, để cuối tháng mình tiêu tiền. Khi đầu tháng làm ra tiền, cuối tháng tiêu tiền, đầu tháng làm ra tiền, cuối tháng tiêu tiền. Hoặc là đầu tháng tiêu tiền, cuối tháng làm để trả tiền, cũng như nhau mà thôi. Nghĩa là cuộc đời mình nó đi theo cái chu kỳ như vậy. Và hạnh phúc của ta chỉ là một việc làm ra tiền, tiêu tiền, làm ra tiền, tiêu tiền như thế ư? Rất là vô duyên vậy à. Cho nên thưa các vị, là có được cái niềm tin chánh pháp có nghĩa là mình biết nhận diện được điều thứ nhất là nó rất là phù du những cái hạnh phúc của đời thường. Khởi phát niềm tin chánh pháp, tìm cái con đường vượt thoát, chứ không phải là cái con đường đi theo cái bánh xe vận hành của xã hội. Không phải là chuyện đơn giản, ai cũng có thể làm được, thứ không. Các vị nhìn có 1.000 con người trong cuộc đời, người ta lao theo cái đồng đô la hết 999 người rồi. Chứ có phải là 1.000 con người có được vài người tu tập mà thèm hương vị chánh pháp, thèm thực tập gì đâu. Đều đi cái con đường làm ra tiền, tiêu tiền, làm ra tiền, tiêu tiền, và cuối cùng rủ cuộc đời nằm xuống dưới đất đen thế thôi. Cho nên rõ ràng là nếm được hương vị chánh pháp không phải dễ. Và cuối cùng thưa đại chúng, là cái tầng sâu thẳm của chánh pháp là làm cho các vị quay trở về nhận được cái gì là cái không sinh không diệt trong cái hình hài sinh diệt này. Nắm được nó, ta gọi là mở được cái con đường tâm linh, mở được cái con đường để đi vào niết bàn, hoặc đi vào nước Chúa, hoặc là cái con đường đó là con đường chấm dứt tử sinh. Chưa mở được con đường đó là mình hứa hẹn đi trong sinh tử luân hồi miên viễn thôi. Và thưa đại chúng, là có khi một vài chục năm ta chưa gặp được những bậc đạo sư lớn chỉ cho mình con đường. Mình nói vài chục năm chứ có khi cả một đời mình gặp rất là khó. Ta có thể gặp những bậc thầy dạy cho đạo đức làm người, hoặc là dạy cho ta biết cái cách để nuôi dưỡng hạnh phúc, biết cái cách để làm thiện, biết cách để sau này chết rồi tái sinh được sinh lên cõi lành, hoặc là dạy cho ta gửi gắm niềm tin nơi nọ nơi kia vân vân. Nhưng mà dạy cho mình quay trở lại để nhận cái gì là cái không sinh không diệt của tự thể mình, thưa không phải dễ là như thế. Có khi mình dở những cái trang kinh của các bậc tổ, các vị thầy giảng giải cho mình cái con đường để mình trở về nhận diện được cái khả năng không sinh bất diệt của mình, nhưng mình đọc mình đâu có hiểu. Sách vở nhà thiền, ngữ lục của thiền xưa nhiều lắm chứ, mà đâu có phải là mở bung ra cho mình nhận được đâu. Cho nên khởi phát được cái niềm tin chánh pháp rất là khó chứ không phải đơn giản. Đó là cái điều tôi chia sẻ để các vị lưu ý là như vậy. Cái điều kế tiếp xin chia sẻ với đại chúng là xin khởi tín tâm. Mình có được cái niềm tin chánh pháp là nó đã qua 5 lọc 10 lừa rồi, khó rồi. Rồi các vị mà có được cái niềm tin cũng không phải dễ. cái niềm tin bên ngoài rất là dễ, tin Phật, tin Pháp, tin thế lực của các vị Bồ Tát, các vị thần bên ngoài, rất là dễ. Nhưng mà tự quay lại mà tin được rằng mình có khả năng có thể chuyển hóa được nghiệp thức, phiền não và sinh tử của mình để có thể thành đạt được cái con đường an lạc và giải thoát, rất là khó. Tâm thức của mình đã có một thói quen ỷ lại. Ví dụ như mình tới một cái chùa, một cái tự viện, một cái đền thờ hay là một cái giáo đường của Kitô, mình xin với vị cha xứ, vị thầy hay là vị mục sư gì đó là con xin cúng dường 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, thầy vui lòng thầy làm cho con được an bình, là khỏe mạnh, là hết tội, là may mắn nè, sống dài, thì rất là dễ. Thứ nhất á, là mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là an ổn. Thứ hai, nếu vị thầy nói ồ ta sẽ làm cho, điều đó ta có khả năng làm được, thì tự nhiên mình thấy nhẹ và khỏe vô cùng, và mình rất là thích. Nhưng mà rủi ro là tới cái chùa đó, cái giáo đường đó, mà vị thầy, vị mục sư hay ông cha ở cái nơi tòa thánh á, mà bảo rằng cái điều quan trọng là ông phải về ông tự làm, chứ tôi không thể giúp gì ông được cả. Ông phải quay lại chính ông, cái an lạc hạnh phúc trong bàn tay của ông chứ không phải của người khác. Không có bất cứ một vị thần nào có thể giúp ông chuyển hóa được cái niềm đau nỗi khổ của thân và tâm ông cả. Cái mình cảm thấy ngao ngán à. Và điều này rất là rõ ràng, ta có thể nhìn qua một vòng về cái sinh hoạt của chùa chiền tự viện thì ta thấy điều này rất là rõ. Cái người Phật tử đến chùa chiền cầu nguyện nè, lễ lại nè, phát khởi niềm tin rất là dễ, rất là đông. Nhưng mà người đến tìm con đường học để tự tu không có mấy người cả. Mình mở một cái đạo tràng niệm Phật, tu Phật thất rất là đông, và Tịnh Độ Tông rất là thịnh. Nhưng mà dạy cho người ta là anh là chủ nhân của cuộc đời anh, anh là vua thống trị vương quốc của anh, chứ không hề có ai giúp đỡ anh cả. Thì nói cái điều đó thì tha hồ anh nói có khô cổ thiên hạ chẳng buồn nghe. Và nếu nghe thì nghe chơi thế thôi, chứ chưa chắc người ta có niềm tin. Và nếu có niềm tin thì cũng chưa chắc gì người ta thực tập nữa. Có khó chứ, có phải vậy không? Cho nên có niềm tin chánh pháp đã khó. Và sinh khởi cái tính tâm kiên cố là cực kỳ khó. Tôi vận dụng lịch sử các vị thấy, chẳng hạn như Thiền Tông phát triển ở Trung Hoa từ thế kỷ thứ 7, có khoảng chừng 200 năm thôi. Và hết cái thời Đường qua tới thời Tống thì bắt đầu trong cái sinh hoạt của nhà thiền đã có cái truyền thống gọi là thiền tịnh song tu. Tức là tu thiền không có chắc ăn gì cả. Anh không có một cái chỗ để quy hướng, để tựa nương, để hồi hướng về thì có chừng chết, anh chẳng biết đi về đâu. Cho nên chắc ăn nhất là mình vừa tu thiền cái mình vừa niệm Phật lai rai. Có lỡ chết mà chưa ngộ đạo thì Đức Phật Di Đà còn vớt lên chứ không có anh lạc. Và cái điều đó nó nói cho chúng ta biết một điều là cho dù có ngộ đạo thấy tánh nhưng mà niềm tin chưa chắc đã vững. Bằng chứng là trong cả một chiều dài của lịch sử, cái con đường này nó từng có mặt. Và thưa đại chúng, là sinh khởi cái tính tâm kiên cố về cái năng lực bên ngoài rất là dễ, nhưng mà tính tâm kiên cố về tự tâm mình càng khó hơn. Tối thiểu thì các vị cái duyên rất là lớn, đã từng học Phật, đã từng khao khát tu tập lâu đời, rồi các vị nghe, các vị nhận diện được, các vị có thể giảng trạch được cái nào là sinh diệt đến đi, cái nào là vô thường, cái nào là không sinh và không diệt của thân tâm này, và nếm được một chút hương vị thực sự của chính mình bằng cái con đường thực tập chiêm nghiệm được, thì mới phát khởi được cái niềm tin kiên cố. Bằng không thì mình nghe cho vui chơi thế thôi, chứ không thể phát khởi được tính tâm Rồi đừng nói chi đến chuyện tính tâm kiên cố. Có một lần tôi gặp một vài Phật tử, một vài thiền sinh, họ đến lập quyển, họ tu học cũng rất là thường xuyên. Tôi hỏi là anh chị lâu nay đến tu viện, hầu như cái tuần lễ nào tôi nói pháp thoại thì đều có mặt. Anh chị cảm nhận cái gì mà xuyên như vậy? Anh nói thưa thầy, thú thật là con nghe thầy nói, con thấy thầy nói hết sức là nhiệt tình, và con thấy con thương thầy cho nên con đi nghe thôi, chứ con cũng chẳng có nhận được cái gì. Chứng tỏ là mình làm ăn đâu có khấm khá gì đâu, có phải không? Người ta thấy người ta tội nghiệp, nếu nói trắng ra là thấy tội nghiệp, thế nói xô gọt miếng tội nghiệp cho nên đến nghe thôi, chứ họ đâu biết mình nói cái gì. Trong khi đó thì mình nghĩ là những cái điều mình trình bày rõ ràng nó rất là sáng sủa, dễ nắm bắt, có thể giúp cho người ta nhận ra được cái gì là sinh diệt, đến và đi, còn và mất của hình hài tứ đại, của vui buồn cảm thọ, của suy nghĩ, và cái gì nó không có mất trong cái hình hài này. Còn họ nắm được cái đó là họ mở được cánh cửa đạo, họ có niềm tin với chánh pháp. Mình cũng đinh ninh như vậy, mình hỏi để gạn lại, nhưng mà lòng mình đã tin chắc là chắc họ làm gì họ cũng nắm được vài điều rất là quan trọng. Cái họ trả lời cái mình giống như mình ở trên cây rớt xuống cái đuổi vậy. Tội nghiệp làm sao, hóa ra lâu nay mình làm ăn chẳng có khấm khá gì hết. Rất là buồn lòng. Thưa, cái cuối cùng chia sẻ với các vị là không thành tựu trí tuệ. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là trí tuệ này nó không phải là cái loại kiến thức học thuật nhân gian, mà là cái năng lực tự hữu, nó gọi là trí tuệ ba la mật, hay gọi là trí tuệ bát nhã, hay có một cái từ khác người ta dịch hay hơn là trí độ. Độ có nghĩa là mình vượt qua được cái bờ sinh tử, từ cái bờ sinh tử bời bời khổ đau phiền não này, mình vượt ngang qua cái dòng sông, mình đến bờ bên kia, chứng được niết bàn, đó là độ. Trí là cái năng lực tự hữu, tức là cái khả năng tỉnh sáng nhận biết, gọi là trí. Nó có hai phần, cái trí hữu sư và cái trí vô sư. Hữu sư là giống như chúng ta, ta học từ kinh điển, học từ kinh nghiệm của các vị thầy chia sẻ về những điều Phật pháp, mình học, mình quân tập nó vào tâm thức, và nương cái lời dạy đó mình quay lại mình nhận ra cái gì là cái không sinh không diệt của mình, gọi là trí hữu sư. Trí vô sư có nghĩa là khi mình quay về mình nhận diện được cái khả năng tỉnh sáng tự hữu của mình, rồi mình thực tập dần dần cái ý thức sao động bất an này nó lắng đi. Lúc bây giờ cái năng lực của trí này nó màu nhiệm, nó tỉnh sáng như một cái mặt gương phẳng lặng, nó phản chiếu tất cả những vật tới trước, thì ta gọi đó là trí tuệ ba la mật, là trí ở cái tầng thâm sâu hơn, là vô sư trí. Mà cái trí đó thì nó mới có khả năng vượt thoát phiền não khổ đau và sinh tử. Có dễ hiểu không ạ? Tôi ví dụ thế này, cái buồn vui cái bất an của mình rất là sợ nó, nhưng mà mình đuổi cái buồn cái vui cái bất an không có nghĩa là mình đuổi nó bằng cái cơ thể vật lý này khỏe mạnh, có phải không? Có những con người họ rất là lực sĩ, mà đối trước những cái khổ cái bất an của cuộc đời có hơi mềm nhũn như bún, họ không có cái năng lực của ý chí đủ mạnh để chống chọi lại với những cái bất thường của cuộc sống đổ lên họ. Và chuyện này chúng ta từng gặp, có những người trong cuộc đời ở ngoài thì có họ vạm vỡ, họ có thể rất là du côn, nhưng mà khi gặp cái chuyện gì tai họa đến với họ là họ tự nhiên họ rủ rượi, họ đổ sầm xuống nha, họ không thể đủ can trường đứng vững để chống chọi với những cái bất thường bất an của cuộc sống đến với họ. Ta gọi những người đó là những người ý chí yếu, có phải không? Như vậy thì cái vấn đề quyết định vượt thoát phiền não khổ đau không có nghĩa là ở thể chất này, mà nó ở bên trong. Bên trong cạn nhất là ý chí. Ý chí ta có mạnh thì ta vượt qua được những cái cơn đau đớn của thân. Mình có trách nhiệm với cả một gia đình nuôi nấng cái sự sống, cho nên bệnh tới nó không dám đụng tới mình. Tại vì mình ngã bệnh một ngày thì mình không có khả năng mà bảo bọc cho cả một đàn đúng về con về cháu, vừa người bên này vừa người bên kia của Việt Nam. Cái cộng đồng người Việt mình những giai đoạn đầu ở trên đất nước này đều trải qua những cái lúc như thế, không dám bệnh. Mà rõ ràng là cái đó là nó do năng lực của ý chí, nhưng mà năng lực ý chí này nó vẫn còn là cái rất là yếu so với cái bên sâu nữa, gọi là trí. Trí nó có khả năng là vượt thoát những cái buồn đau, những cái bệnh tật, và nhất là những cái phiền não, thì năng lực của trí này nó rất là tuyệt vời để nó vượt thoát phiền não. Ví dụ như mình có một nỗi buồn, hay là mình có một cái cơn giận, tôi có thể trích ở trong Trang Tử ra, các vị nghe là các vị nhớ được chuyện này. Trang Tử nói là có một cái chiếc thuyền nó băng ngang qua dòng sông. Ở bên phía trên đầu nguồn có một chiếc thuyền nó đâm xuống chiếc thuyền này. Cái ông lái thuyền ông rất là giận dữ, ông sừng sổ, ông nói là cái tên nào mà mất dạy đâm thuyền nhà thuyền tao, tránh ra. La thì cứ la, nhưng mà cái thuyền kia nó cứ sắn ngay cái thuyền của ổng, xách cái chèo lại. Ổng tính là cho cái tên đó nó ăn một mái chèo cho nó tởn. Nhưng mà tới chừng nhảy qua chiếc thuyền kia tìm cái tên lái thuyền thì hóa ra cái thuyền đứt dây của người ta. Nó trôi từ trên kia, nó trôi xuống, nó đụng phải thuyền mình, chứ nào có ai lái đâu. Và tự nhiên cái cơn lửa nó đang hừng hực như quả diệm sơn phun lên, nó lập tức không cần tưới, không cần làm gì cả, mà tự nhiên nó xẹp xuống một cái ào. Con người kia trở thành mát mẻ, mỉm cười, ồ thì ra thuyền đứt dây. Thì cái gì nó làm nên cái sự vụ cơn giận bốc lên rồi cơn giận hạ xuống một cách nhẹ nhàng như thế? Thưa, từ khả năng của nhận thức, có phải không? Nhận thức là nhận thức bằng trí thôi. Và phiền não của ta cũng như thế. Ta rủi rong trong cuộc đời, ta đam mê, ta sầu khổ, ta bất an, vì ta nghĩ cuộc đời này là thật. Vì ta nghĩ cái này là của ta, nhà của ta, người thân của ta, trương mục ngân hàng của ta. Nhưng mà chỉ cần mình có một chút trí tuệ, mình nhận diện, ta đến đây nào hề có đem cái gì theo đâu, mà ta đến bằng hai bàn tay trắng, ta không có mảnh vải che thân mà. Rồi cuối cùng thì hình hài này cũng trả về với đất, ta ra đi nào có đem cái gì đâu. Thế thì cái còn cái mất rất là nhẹ, phải không? Không phải làm gì cả, mà chỉ cần mình cài cái chương trình ở trong đây thôi. Cài cái chương trình là nhận diện mọi thứ đều là cái rất phù du, thì các vị làm được cái công việc vượt thoát tất cả những cái tai nạn sầu khổ của đời sống bình thường. Anh cài cái chương trình game trong máy tính, trong máy điện toán thì anh chơi được game. Anh cài cái chương trình làm nhạc thì anh chơi được nhạc. Anh cài cái chương trình làm phim ảnh thì nó làm được phim ảnh. Chỉ vậy thôi. Mình cài cái chương trình có nghĩa là mình cài cái khả năng hiểu biết liễu tri của mình ở mức độ cạn, là nhận diện được vô thường vô ngã của thân, thì tức khắc là mình vượt được cái sầu khổ của cái vật chất và thân. Và mình cài thêm cái chương trình khác là chương trình gì? Nhận diện được ngoài cái hình hài vật lý này, sinh diệt mất còn này, nó còn cái bên sau mà ta loại trừ dần. Cảm thọ này là cái sinh diệt nè, cái khả năng nói thì thầm này là cái sinh diệt nè, mà cái không sinh diệt là cái nhận diện được những cái đó, có phải vậy không? cái nhà là cái của ta, cho nên nó là cái bên ngoài. Thân này của ta, cho nên nó là cái bên ngoài. Vui buồn là của ta, thì nó cũng là cái vật sở hữu chứ không phải là ta, mà ta là chủ nhân của những thứ đó. Suy nghĩ này cũng gọi là suy nghĩ của ta chứ không phải là ta suy nghĩ, phải không? Cái suy nghĩ này mình thấy được nó, và cái khả năng thấy được suy nghĩ, thấy được vui buồn, nó là gì? Nó vốn là khả năng của vô niệm, của tự thể tâm, của niết bàn, của Phật tánh không sinh không diệt của chính anh. Tức là anh lui lại vào cái chiều sâu nhất, anh nhận ra anh vốn là cái chưa từng sinh, chưa từng diệt. Giống như một mảnh gương vậy, mình lao cái lớp bụi đầu tiên thì mình nói ồ, cái gương nó sẽ thì thầm, nó nói ồ, hóa ra ta là hình của cái nhà. Do gì phản chiếu cái nhà, cái mình lao hình của cái nhà qua, cái nó ồ, hóa ra ta là cái cây. Cái mình lao hình cái cây, cái nó còn lại một vết rất là nhỏ, là hình những con sóc, những con thỏ chạy ngang. Cái nó nói nó là con sóc, nó là con thỏ. Cái mình lao luôn cái cuối cùng, không có cái gì trên mảnh gương hết. Và lúc bây giờ người ta nói mảnh gương đó là mảnh gương gì? Mảnh gương thực chứ. Còn lúc mà nó chụp hình, nó lưu dấu, thì người ta gọi cái mảnh gương kia là một mảnh gương tồi. Nó bị ô uế, bị dơ bẩn, nó không phải là mảnh gương thực sự. Mảnh gương thực sự nó phải trong veo, phản chiếu, hình đến hiện hình và hình đi rồi thì nó trả lại cái sự trong veo, phẳng lặng, không có một vết tích gì, mới gọi là mảnh gương. Tâm thức mình cũng thế. Vui buồn là gì? Vui buồn hình của cái nhà. Cái suy nghĩ thì thầm này là cái gì? Đó là những hình con sóc, con bướm bay ngang qua thế thôi. Mà lao sạch nhẵn hết thì còn lại cái quãng trong mênh mông, không có một hình bóng gì. Cái khả năng đó ta gọi nó là tự thể tâm không sinh không diệt của anh, tự thể niết bàn của anh. Cái này là cái tầng thâm thẳm sâu, chỉ có người có trí tuệ nhận diện được nó, tu tập và nắm được nó, nắm được nó và thực tập, có niềm tin kiên cố là mình làm cái công việc vượt thoát tử sinh. Thưa, chắc mình dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.